Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu nói với mọi người rằng: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, trong một năm có biết bao nhiêu lần chúng ta mừng kính các thánh tử đạo. Nhưng mà ngày lễ hôm nay có một âm vang đặc biệt, bởi vì ta mừng kính các thánh tử đạo tại Việt Nam. Các thánh tử vì đạo dù là người Việt Nam hay là người ngoại quốc, nhưng đã đổ máu mình ra trên đất nước này, trên quê hương này. Và chính nhờ dòng máu của các ngài thấm đẫm quê hương này, cho nên giáo hội Công giáo tại Việt Nam mới phát triển mạnh và trở thành một trong số ít các quốc gia của Á Châu mà có dân số Công giáo tương đối khá cao. Chỉ có Philippines là nhiều nhất. Thế còn Hàn Quốc với Việt Nam chúng ta là ngang ngang với nhau. Còn rất nhiều quốc gia, rất ít anh chị em Công giáo. Thế nhưng cũng chính vì thế mà ngày lễ hôm nay thúc đẩy anh chị em và tôi tìm lại cái ý nghĩa thực sự của những danh từ mà ta quen nói với nhau: tử vì đạo. Tôi nhớ có lần đi nói chuyện với các bạn trẻ về một đề tài tôn giáo, thì có một bạn hỏi tôi là: đâu có phải chỉ có giáo hội Công giáo mới có tử đạo, đạo nào cũng có cả. Vậy thì có cái gì làm nên sự khác biệt giữa các vị tử đạo Công giáo và các vị tử đạo ở trong những tôn giáo khác? Một câu hỏi rất hay. Mà người bạn trẻ đó nói đúng. Đâu có phải chỉ có Công giáo mới có các thánh tử đạo. Hầu như tôn giáo nào cũng có các vị tử vì đạo. Theo cái nghĩa là những người dám chấp nhận cực hình, chấp nhận đau khổ, chấp nhận cái chết vì niềm tin của mình. Mà không cần đến các tôn giáo nữa. Tôi thấy ngay trong những chủ thuyết, những phong trào nhân bản, cũng có những con người dám hy sinh cả mạng sống để bảo vệ lý tưởng, bảo vệ chân lý, bảo vệ lập trường của mình. Chẳng hạn Socrates, một triết gia nổi tiếng của Hy Lạp. Ông đã bình tĩnh bưng chén thuốc độc uống cho đến cạn để bảo vệ chân lý mà ông rao giảng. Biết bao nhiêu nhà tư tưởng khác, bao nhiêu chiến sĩ cách mạng, họ dám hiến thân và hy sinh cho một lý tưởng, có phải là thánh tử đạo không? Rồi thì một ít năm nay, anh chị em và các bạn lại thấy xuất hiện một hiện tượng mới. Những người mà đọc báo chúng ta gọi là đánh bom liều chết, gắn bom vào người rồi lao vào một chỗ nào đó của quân thủ. Một phần lớn thế giới gọi họ là khủng bố. Nhưng mà anh chị em có biết rằng là đối với nhiều người cùng niềm tin với họ thì họ được tuyên phong là các thánh tử đạo không? Thế các thánh tử vị đạo Việt Nam có giống vậy không? Cái gì làm nên sự khác biệt, làm nên nét đặc thù của các thánh tử vị đạo Công giáo? Cái gì? Để trả lời cho câu hỏi này, tôi mượn một trang sách trong cuốn tiểu thuyết rất nổi tiếng của Vadis. Cuốn tiểu thuyết đã góp phần đưa nhà văn Ba Lan đến chỗ được giải Nobel Văn chương. Ông viết cuốn tiểu thuyết đó kể về Kitô giáo tại Roma dưới thời của hoàng đế Nero, là một ông vua nổi tiếng độc ác và rất căm ghét Kitô giáo. Chính vì thế mà trong triều đại của Nero, Kitô giáo bị bắt bớ và bách hại rất ác liệt. Anh chị em tín hữu phải trốn chui trốn nhủi trong những hầm mộ. Nhiều người bị bắt thì phải chịu những cực hình khủng khiếp nhất, đóng đinh vào thập giá, hay là lùa ra cái hí trường để cho thú dữ nó ăn thịt. Đang khi đó thì vua chúa, quan quyền rồi những người giàu có của thành Roma ngồi đó xem để giải trí, để mua vui, để tìm cảm giác mạnh. Bối cảnh là như vậy. Thế thì nhà văn Ba Lan này trong cuốn sách đó mô tả một cảnh có hai người Công giáo bị bắt và bị đóng đinh vào thập giá. Có một người khi bị đóng đinh vào thập giá gần chết rồi, nhưng mà ông ta cố gắng hết sức để mà chửi bới, nguyền rủa những người hành hạ mình, làm khổ mình. Ngày hôm nay chúng mày giết tao, nhưng mà tương lai thì Chúa tao sẽ trả thù cho tao. Chúa của tao sẽ đến bẻ cổ chúng mày. Đại khái là thế. Thế còn một người Công giáo khác cũng bị đóng đinh và thập giá như vậy. Và trong giây phút hấp hối, ông cố gắng ngước mắt lên trời và thầm thĩ lạy Chúa, xin tha thứ cho họ vì họ lầm không biết. Thánh Phaolô tông đồ có mặt để chứng kiến cái cảnh đó. Thế thì theo anh chị em và các bạn, ai là thánh tử vì đạo thực sự? Chắc anh chị em và các bạn sẽ trả lời tôi ngay, người thứ hai. Và đúng như vậy, người thứ hai. Cả hai đều phải đau khổ vì cực hình, đều chấp nhận cái chết vì đức tin đấy, vì danh Chúa đấy. Nhưng mà chỉ có người thứ hai mới xứng đáng được gọi là thánh tử vì đạo. Bởi lẽ con người đấy đã họa lại dung nhan của chính Chúa Giêsu trên thập giá ở đồi Cam Vê. Trong giây phút mà mọi người tưởng rằng Ngài sẽ đầy dẫy căm thù và chửi mắng những kẻ hành hạ mình, thì họ đã chỉ thấy Chúa Giêsu thầm thị lời cầu nguyện: xin Cha tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Và tôi nhớ mục sư Martin Luther King rất nổi tiếng trên thế giới đã nói rằng cái giây phút đó là giây phút đẹp nhất đời Chúa Giêsu. Đúng như vậy. Nét đặc thù của các thánh tử vì đạo Công giáo là ở tình yêu. Dẫu có đau khổ đến đâu đi nữa thì vẫn tha thứ và yêu thương. Đến nỗi có một vị nói với tên Lý Hình rằng: nếu bạn móc một mắt của tôi đi thì với một mắt còn lại tôi vẫn sẽ nhìn bạn bằng tình yêu trang chứa. Nét đặc thù là ở đấy.
Và cái gì làm nên nét đặc thù đấy thưa anh chị em? Chúng ta gọi là tử vì đạo. Ở đây nhiều bạn trẻ bây giờ thích đi học tiếng Anh Martyr, hoặc là học tiếng Pháp Martyr. Tất cả họ đều lấy từ cái gốc Hy Lạp Martyr, nghĩa là gì? Nghĩa là chứng nhân, người làm chứng. Đơn giản là vậy thôi. Các thánh tử vì đạo là những người làm chứng. Làm chứng cho cái gì? Làm chứng cho chân lý. Và chân lý cao cả nhất của Kitô giáo là Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi hiến ban con một mình. Thánh Phaolô tông đồ trong bài đọc thứ hai hôm nay có một cái câu tuyệt vời: Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta thì ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính con một của người mà Thiên Chúa cũng chẳng tha đã trao nộp vì hết thảy chúng ta, thì hỏi rằng còn có cái gì mà Thiên Chúa không ban cho chúng ta? Đấy, cái chân lý lớn nhất của Kitô giáo là ở đây: Thiên Chúa là tình yêu. Và làm sao chúng ta có thể làm chứng cho một Thiên Chúa tình yêu khi lòng ta đầy dẫy căm thù? Làm sao chúng ta có thể làm chứng cho Thiên Chúa tình yêu khi môi miệng ta xuất phát những lời thóa mạ, bẩn thỉu, chửi rủa, thiếu đức bác ái, thưa anh chị em? Ta hiểu được tại sao nó làm nên cái nét đặc thù của các thánh tử vì đạo Công giáo. Và anh chị em sẽ hiểu được tại làm sao Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị cũng như Đức Giáo Hoàng hiện tại nhấn mạnh cái điều này: không bao giờ được phép nhân danh tôn giáo mà sử dụng bạo lực. Anh chị em cũng hiểu được tại làm sao mà Giáo hội Công giáo lại có thái độ nhẹ nhàng như vậy trước những sự kiện, chẳng hạn như là có một nhà văn người Mỹ viết cái cuốn tiểu thuyết Mật Mã Da Vinci, bôi bác Chúa Giêsu, phỉ báng giáo hội. Có nhiều nhà phê bình bảo thằng này mà đụng đến các tôn giáo khác thì chắc là chết lâu rồi. Nhưng mà Giáo hội Công giáo không giết ai cả, không sử dụng bạo lực với ai cả. Giáo hội Công giáo chỉ lên tiếng để nói cho mọi người thấy cái cuốn sách đó nó sai lạc ở chỗ nào. Tình yêu mà. Nếu ta trở về với cái cội nguồn để thấy được đâu là nét đặc thù của các thánh tử vì đạo Công giáo như thế, là những người làm chứng cho Thiên Chúa tình yêu, thì thưa anh chị em, thưa các bạn, ngày hôm nay chúng ta vẫn được tiếp tục mời gọi để sống tinh thần tử đạo theo cái nghĩa là làm chứng cho tình yêu. Và có lẽ ta hãy bắt đầu từ những cử chỉ nhỏ bé nhất trong cuộc sống hàng ngày của mình. Nếu anh chị em nghĩ rằng một ngày nào đó mà tôi phải chết vì đạo, thì tôi cũng sẽ cười rất tươi và xin Chúa tha thứ cho kẻ giết mình. Đang khi đó, ta lại không tha thứ nổi cho người thân trong gia đình, thì tôi sợ rằng đó chỉ là ảo tưởng. Ta hãy bắt đầu bằng những cử chỉ nhỏ bé nhất có thể trong cuộc sống đời thường, trong cuộc sống gia đình, trong quan hệ bạn bè, trong quan hệ xã hội của mình. Thưa anh chị em, có một câu nói nổi tiếng mà trong ngày lễ này các linh mục hay lặp đi lặp lại: máu các thánh tử đạo là hạt giống làm nảy sinh các Kitô hữu. Đúng như vậy. Nhưng máu các thánh tử đạo ở đây không những chỉ là dòng máu của các thánh tử vì đạo, máu thật của thân xác này, mà tôi nghĩ còn có một nghĩa thiêng liêng. Máu ở đây là máu của hy sinh, máu của từ bỏ, máu khi mà chúng ta vượt qua sự ích kỷ và nhỏ nhen của mình để có thể sống yêu thương, quảng đại, tha thứ và phục vụ người khác. đấy cũng là máu từ đạo. Và chính nhờ những dòng máu từ bỏ và hy sinh đó mà tin mừng Chúa Giêsu Kitô có cơ may được giới thiệu và được phát triển trên quê hương đất nước chúng ta mỗi một ngày một lớn hơn. Với một bài tâm tình đức tin như thế thì bây giờ xin kính mời tất cả cộng đoàn cùng đứng lên tuyên xưng đức tin. Đức tin mà chính các thánh tử vì đạo cha ông chúng ta đã tuyên xưng.